sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 691 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện với tựa đề Ai kính sợ Chúa? Bài suy niệm với tựa đề Tình yêu hiệp nhất. Phỏng vấn Linh mục Dominico Nguyễn Ngọc Hoàn, dòng Vinh Sơn. Thông báo lời nguyện và kết thúc phát thanh.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con, để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con, để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con, để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con, để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con, để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Ai kính sợ Chúa thì không sợ hãi gì, vì chính nơi người họ hằng cậy trông. Chủ nhật ngày 5 tháng 10, 2014, ông Michel Gilbert cùng hiền thê là Martin tham dự cuộc hành hương đền thờ Saint-Laurent, nơi có mộ của Thánh Louis-Marie Jeanneon de Montfort, 1673-1716. Ở miền Tây nước Pháp cùng với các khách hành hương của hiệp hội. Đây là hiệp hội đồng hành trợ giúp các bệnh nhân nghiện rượu. Chính nhờ hiệp hội này mà ông Michel Rieber đã thoát khỏi tật nghiện rượu từng vướng mắc trong bao nhiêu năm trời. Do đó, hàng năm ông bà Rieber cùng đến cảm tạ Thiên Chúa về lộ trình đã trải qua kể từ một ngày trong tháng 10 năm 1993. Ngày hồng phúc biến đổi cuộc sống của ông bà. Khi nhắc lại dĩ vãng, ông Michel không ngần ngại thốt lên, tôi đã được phép lạ chữa khỏi tật nghiện rượu. Ông thành thật thú nhận, một mình chắc hẳn không thể nào tôi ra khỏi cái vòng xoắn âm ti mà tôi lâm vào từ thời niên thiếu. Nhưng với sự trợ giúp kiên trì của hiền thê Martin cùng với các vị sáng lập hiệp hội, và nhất là cuộc gặp gỡ với Chúa cách đây đúng 21 năm mà tôi thoát được vòng xích nghiện rượu. Thiên Chúa đã viếng thăm tôi, người đã chữa lành tôi trong khi tôi đã thử đủ mọi cách để ngưng uống rượu, nhưng vô hiệu. Ông Michel Gilbert kể lại như sau. Tật nghiện rượu bắt đầu rất sớm, lúc còn là một thiếu niên, gia đình tôi di chuyển từ Vendée ở miền Bắc đến tận tại miền Đông nước Pháp. Cuộc thay đổi toàn diện khiến tôi mất hết bạn bè nên bị lạc hướng. Tôi sống trong tình trạng bất ổn triền miên để tìm được sự can đảm và xóa tan mọi khắc khoải trước khi tiếp người khác. Tôi cảm thấy mình khẳng khoái hơn sau khi nốc hết một ly rượu. Cứ thế cho đến năm 1980, tôi lập gia đình với Martin và bắt đầu làm việc nơi hãng sữa giờ giấc làm việc đi theo một tiết điệu không chịu được, nó thay đổi không ngừng. Có ngày phải thức dậy lúc 5 giờ sáng, đến hôm sau lại bắt đầu công việc lúc 9 giờ tối. Cứ thế càng ngày tôi càng lún sâu vào tật uống rượu. Hiền thê Martin luôn bên cạnh tôi với 3 đứa con, cảm thấy bất lực. Một ngày qua làn sóng của đài phát thanh địa phương, nàng nghe một chương trình tôn giáo. Hôm ấy, người được mời nói chuyện trên làn sóng là bà Marion Cahor, vị sáng lập hiệp hội và là nữ bác sĩ chuyên về bệnh nghiện rượu. Nàng liên lạc ngay với vị nữ bác sĩ này và hai thành viên của hội là Elian và Maria Lu. Nhờ thế mà hiền thê tôi khám phá ra sứ vụ của hiệp hội là tiếp tay trợ giúp các bệnh nhân nghiện rượu và gia đình họ. Chính hiệp hội là những cánh tay cần thiết và hữu hiệu đã giúp chúng tôi thoát khỏi cái vòng nô lệ của rượu. Sự tùy thuộc rượu đến từ sự kiện con người cảm thấy bất ổn thiêng liêng. Vì thế hiệp hội đề nghị một phương thức chữa trị thiêng liêng, nơi mà linh hồn mới chính là cái nút thắt phải được chăm sóc và chữa lành. Từ đó hiền thê tôi lần hạt mân côi không ngừng và ghi danh tham dự các cuộc hành hương lộ đức. Hiền thê tôi cương quyết không buông tay đầu hàng. Vào mỗi cuộc hành hương, nàng đều kéo tôi đi theo, và cứ sau mỗi lần hành hương, nàng như cầm chắc trong tay chiến thắng. Nhưng hỡi ơi, chỉ ngay sáng thứ hai hôm sau là tôi lại rơi vào nạn uống rượu. Mãi cho đến một ngày trong tháng 10 năm 1993, chúng tôi tham dự cuộc hành hương truyền thống đến Saint Laurent. Năm ấy, tôi có nhiệm vụ cầm thánh giá dẫn đầu đoàn kiệu. Tôi bỗng bắt đầu khóc như mưa. Sau đó, trước khi bước vào tòa xưng tội, tôi thật sự khấn cầu cùng Chúa, xin Chúa làm ơn chữa con khỏi tật nghiện rượu. Sau lời van xin tha thiết ấy, tôi cảm nhận một sức nóng lan tỏa tận thân tâm. Ngày hôm ấy, Thiên Chúa đã viếng thăm tôi. Kể từ đó, tôi không bao giờ còn bị cám dỗ uống rượu nữa. Đúng thật là một phép lạ. Hai vợ chồng chúng tôi luôn luôn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân những người đã giúp chúng tôi thoát vòng vây ràng buộc của nghiện ngập. Một mình, chắc hẳn chúng tôi không thể thành công. Kinh nghiệm này dạy chúng tôi bài học khiêm tốn. Đừng bao giờ dại dột nghĩ mình là kẻ hùng mạnh. Bởi lẽ con người luôn cần đến sự trợ giúp của người khác và của Thiên Chúa. Chỉ duy nhất Thiên Chúa biết rõ chúng ta cần gì và điều nào có lợi cho chúng ta. Do đó đừng ngần ngại kêu xin Thiên Chúa trợ giúp. Sách Huấn Ca, chương 34, câu 9 đến câu 17. Người bôn ba hiểu rộng biết nhiều, kẻ giàu kinh nghiệm phát biểu thật thông minh, ai không từng trải thì hiểu biết nông cạn, còn người bôn ba thì lanh lợi tháo vát. Trong những chuyến du hành, tôi đã được thấy nhiều chuyện, đã hiểu nhiều điều mà không thể nói hết. Đã nhiều lần tính mạng tôi lâm nguy, nhưng nhờ kinh nghiệm tôi đã thoát chết. Những người kính sợ Thiên Chúa sẽ được sống lâu dài, vì họ cậy trông vào đấng cứu thoát họ. Ai kính sợ Thiên Chúa thì không sợ hãi gì, họ không run rẩy, vì chính nơi người họ hằng cậy trông. Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Thiên Chúa, họ nương tựa vào ai và ai nâng đỡ họ. Thiên Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến Ngài. Ngài là khiên mộc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng, là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa. Ngài giữ gìn cho khỏi vấp ngã và bảo vệ cho khỏi té nhào. Ngài nâng cao tâm hồn, sáng soi con mắt. Ngài ban sức khỏe, sự sống và phúc lành.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Tình yêu hiệp nhất của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái. Sống trong gia đình, không nhiều thì ít, ai cũng đã từng cảm nghiệm và nếm được cái hạnh phúc của tình yêu hiệp nhất giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. Tình yêu hiệp nhất đó là một thực tại linh thiêng và mầu nhiệm, mà khi nói về đời sống gia đình, người ta thường nói mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Sự diễn tả thật tuyệt vời của một gia đình hạnh phúc, cái làm cho đời sống gia đình trở nên hạnh phúc không phải chỉ là tuy hai mà một, nhưng còn là tuy một nhưng vẫn là hai. Và đó là một cái làm cho cuộc sống gia đình đang gặp nhiều rắc rối khó khăn. Mừng kính mầu nhiệm ba ngôi, tôi cũng muốn dùng hình ảnh gia đình và lời Chúa để suy niệm. Sách Đệ Nhị Luật, đoạn 4 câu 39 dạy rằng, trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Lời tuyên xưng này của dân Do Thái là kết tinh của cả một quá trình cảm nghiệm và suy gẫm về tất cả những gì mà Thiên Chúa đã làm cho dân tộc họ. Niềm tin vào một Thiên Chúa độc nhất cũng chính là đặc điểm làm cho dân Do Thái khác với các dân tộc khác thời bấy giờ. Mặc khải về một Thiên Chúa duy nhất kéo dài trong suốt thời Cựu Ước cho tới khi ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người. Nhờ ngôi lời, chúng ta biết rõ hơn về một Thiên Chúa. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở trong cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Tin Mừng Thánh Gioan đoạn 1 câu 18. Đó là một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có ba ngôi bằng nhau, ngay trong mầu nhiệm nhập thể. Còn Thiên Chúa đã làm người bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tại dòng sông Giô-đan, khi Đức Giê-xu chịu phép rửa, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Ngài dưới hình chim bồ câu, và có tiếng Chúa Cha xác nhận: Con là Con Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con. Lục vào trong lệnh truyền cho các môn đệ, Đức Giê-xu nói: Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đức Kitô đã căn dặn các môn đệ làm phép rửa nhân danh cả ba ngôi trong cùng một Thiên Chúa duy nhất. Bắt đầu thánh lễ, linh mục mời gọi mọi người tuyên xưng một Chúa ba ngôi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bản dịch mới có thay đổi so với bản dịch cũ năm 1992 là: nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì muốn tránh sự hiểu lầm là ba ngôi là ba Chúa, không phải ba Chúa mà là một Chúa. Gia đình là một kinh tin kính sống động, thể hiện tình yêu hiệp nhất. Nếu Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, thì con cái cũng là nguồn mạch sự sống bởi người cha và người mẹ. Con cái là biểu hiện tuyệt đối tình yêu hỗ tương giữa cha và mẹ. Cũng thế, giáo hội qua giáo phận và giáo xứ là một ba ngôi thu nhỏ khác. Không thể có giáo hội nếu không có sự liên kết hỗ tương giữa giám mục, linh mục và giáo dân. Khi ba chức vụ này không hiệp nhất, thì Thiên Chúa ba ngôi cũng không thể nào hiện hữu. Là con cái của Chúa, hôm nay chúng ta được mời gọi sống tình yêu hiệp nhất trong gia đình và trong giáo xứ, mà ba ngôi Thiên Chúa là gương mẫu của chúng ta.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào linh mục Dominico Nguyễn Ngọc Hoàn, dòng Vinh Sơn, tỉnh Dòng, miền Tây Hoa Kỳ, và cha đã hoạt động tại vùng Los Angeles, tiểu bang California. Chúng tôi mời cha lên chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ để cha có thể chia sẻ với quý vị về những hoạt động của dòng Vinh Sơn để giúp đỡ cho Việt Nam. Con xin kính chào linh mục Dominico Nguyễn Ngọc Hoàn và xin cha vui lòng gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Kính chào tất cả quý vị đã đang lắng nghe Giờ Phát Thanh Giờ Của Mẹ, và đặc biệt cha Kim Hà đã cho tôi có cơ hội để được lên nói chuyện với cả những chị em đang bước chân theo tiếng gọi của Chúa Giêsu qua lời kêu gọi của Thánh Vinh Sơn, Thánh Vinh Sơn Bì Thọ. Thưa anh chị em, nói đến làm việc từ thiện, bác ái, tất cả chúng ta nhận bí tích sửa tội thì đều là những người đáp lại cái lời kêu gọi của Chúa Giêsu để mang tin mừng cho những anh chị em nghèo khó, đặc biệt những người ở vùng sâu vùng xa. Trong tinh thần đó, cho Vinh Sơn trên toàn thế giới và đặc biệt là tại Việt Nam, cũng mang cái tâm tình đó đến với những người nghèo khó. Các ngài được hướng dẫn, được đào tạo để tiếp tục cái bước chân mà Chúa Thánh Vinh Sơn đã đi, và ngài Thánh Vinh Sơn chỉ luôn luôn nhắm vào Chúa Giêsu mà thôi, và các cha Vinh Sơn Việt Nam đã làm cùng theo đường hướng đó. Các ngài hiện tại đang làm ở nhiều, rất là nhiều địa điểm, từ các địa phận ở từ Lạng Sơn cho đến với Cà Mau. Các ngài đã bắt đầu đi từng bước để đi vào những vùng sâu vùng xa đó. Ơn gọi của Việt Nam, các cha Việt Nam rất phong phú. Thưa anh chị em, có một lần năm mùa hè vừa rồi, tôi đã có được dịp đi về Việt Nam để đến tận nơi, tận mắt và chứng kiến cái sự phát triển của ơn gọi linh mục tu sĩ của các cha Vinh Sơn. Đi từ Sài Gòn xuống đến Túc Trưng, rồi lên Công Tu, rồi Ba Mươi Thuật, rồi đi Nha Trang, chỗ nào thưa anh chị em cũng nhìn thấy những người trẻ đang dấn thân bắt đầu đáp lại tiếng kêu gọi của Chúa Kitô mà đến để làm việc tông đồ trong cánh đồng truyền giáo của Việt Nam. Nhìn thấy các em nhỏ, các em thanh thiếu niên, thanh niên đang đáp lại ơn gọi đó, tôi cũng như anh chị em không thể nào mà có thể làm ngơ, hoặc là mình có thể mình không rung động được. Nhìn thấy những bạn trẻ đó từng bước, từng ngày lao động, phục vụ, rồi học tập, tôi vẫn luôn luôn kêu gọi chị em, những các em đó, nó bỏ công, bỏ sức, bỏ cả cuộc đời của mình ra để phục vụ Chúa. Thì chúng ta làm bằng cách nào có thể đáp lại những lời kêu gọi đó, những cái hình ảnh cao vời đó? Bằng cách hãy cùng với chúng tôi, tất cả những anh em Vinh Sơn tại Việt Nam, thiết lập, tạo lập cho các em nó có phương tiện, những người trẻ nó có phương tiện để họ được học, mở mang kiến thức, có phương tiện để rồi Chúa trao sứ vụ linh mục cho các anh em đó, thì họ sẽ dấn thân đi vào những vùng sâu vùng xa để mà mang tin mừng của Chúa cho muôn dân, à, những người đang ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Chúa cho mỗi người chúng ta có những phương tiện này, phương tiện kia để chúng ta sinh sống. Còn biết bao nhiêu những anh em bên quê nhà của mình không tạo được cái phương tiện đó, và lại cầu và đang đã nhờ, đang nhìn để chúng ta để mà có thể nói đóng góp cùng hợp tác với họ để mà mang những ơn lành của Chúa đến cho muôn dân. Tôi cũng chỉ phải nói thêm một chút về cái tu hội ở Việt Nam, nó gọi là tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn Việt Nam, trải qua bao khó khăn hơn 50 năm, biết bao những khó khăn, thì tu hội truyền giáo Vinh Sơn đã bắt đầu đổi mới tại vì có ơn gọi, đổi mới tại vì có ơn gọi, và ơn gọi đó là của cho những người trẻ họ đáp ứng lại. Cùng với những cái đổi mới của cái thời cuộc ở Việt Nam đó, thì phải nói rằng thế, tu hội đã bắt kịp được với cái nhịp đổi mới đó bằng cách vươn mình về phía trước để mang những ơn gọi đến cho cánh đồng truyền giáo, những người thợ gặt chuyên nghiệp, những người thợ gặt chuyên nghiệp. Thế nhưng thưa anh chị em, như tôi trình bày hồi nãy, là những cái thợ gặt đó, họ, tôi có về tôi thấy những anh em đó chưa, họ sống cái phương tiện cho họ, họ chưa có phương tiện gọi là một cách tương đối đầy đủ để mà có thể đi đáp lại cái nhu cầu truyền giáo ở các vùng sâu vùng xa, những người xa xôi chẳng hạn, những cái phương tiện để học bây giờ. Thế thì các cái trường đào tạo về thần học để cho các thầy được học từ các linh mục đã được đào tạo từ bên Pháp đi về, từ bên Mỹ đi về, các ngài đứng ra giảng dạy những môn thần học đó, một cái lớp năm nào cũng thế, khoảng chừng 20-30 thầy, rồi đến có 50 anh em đi vào để đáp, để đón nhận. Như năm vừa rồi, năm 2014 thì có khoảng 70 em đã đáp lại và lắng nghe để đi vào, để được dự vào cái lớp, dự tuyển vào cái lớp thần học, rồi triết học đó, rồi nha tập, rồi những năm dự bị, thì bao nhiêu những cái phương tiện đó làm sao có thể đáp ứng được cái nhu cầu của các anh em ứng viên như vậy. Thế nên chúng tôi đã cùng với các linh mục ở Việt Nam nói rằng mình phải làm một cái gì để mà có thể đáp lại cái ơn gọi mà Chúa đang ban cho tu hội Việt Nam, tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn Việt Nam, cũng như là giáo hội Việt Nam hiện tại.
Vâng, con cảm ơn cha đã giải thích rất là rõ. Thưa cha, mà trong quá trình làm việc như vậy, cha có gặp được những cái trường hợp thương tâm nào mà quý ân nhân cần phải biết để giúp đỡ không ạ?
Về những cái trường hợp thương tâm chẳng hạn, thì thí dụ như là tôi có lên cái vùng mà gọi là Cado, đó là những cái nơi, nó vùng của anh chị em dân tộc thiểu số, có một cái dịp là được đến để tham dự cái lễ gọi là khánh thành một cái ngôi nhà thờ cho anh em dân tộc. Thì những anh em dân tộc bây giờ họ đã có một cái ngôi nhà thờ khang trang để họ đến mỗi chủ nhật, mỗi ngày thường để đến để học hỏi giáo lý cũng như là trau dồi thêm đời sống đức tin của mình. Bên cạnh đó, đó là một cái ngôi nhà cho các em nội trú, nói như vậy, các em nội trú toàn các em trai thôi, nó khoảng từ 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi đến đấy để cho cái cha xứ đó là cha người Đức Ngọc đó, phải nói như vậy, để cha ấy hướng dẫn và được có các thầy ở các lớp mà đang dự bị hướng dẫn các em để các em được học. Chứ nếu mà các em đó ở nhà đó, ở trong rừng, trong sâu đó, không thể nào mà các em theo dõi được vấn đề học, là phải có trình độ, phải có học lên thì đời sống nó mới được thay đổi, nó mới được đổi mới. Vì người dân tộc ở trong vùng sâu vùng xa đó, họ không được ai quan tâm đến cả. Và nếu có quan tâm thì rất là hơi hợt, họ chỉ mang được ăn đến rồi cho họ, những người nghèo đói đó họ ăn, họ ăn được một bữa, một ngày, thế rồi sau đó thì vẫn thiếu như thường. Thế thì các cha bình thường nghĩ đến là làm thế nào cho họ ăn được cái ăn kiến thức đó, thì bằng cách kêu quy tụ các em thiếu nhi đó lại để rồi hướng dẫn các em đó. Có nhiều em bàn tiếng tay của các em không có hoạt động được nữa, không sinh hoạt được, thì cũng phải tạo cho các em có một cái nghề nào đó, cái kiến thức nào đó để các em có thể mưu sinh được, cho các em cũng như là mang lại cái an ủi cho gia đình. Đấy là những cái trường hợp mà anh chị em có thể thấy. Rồi vào những cái sâu hơn nữa là những cái gia đình họ cũng vẫn ở nó là chật hẹp, luôn luôn đốt bếp bằng những cái cỏ lại họ thu được, rồi vào trong rừng họ đi về họ cũng chỉ biết cày ruộng đất, thì bình đất là bình thường, họ có những cái nếp sống của họ sanh ra trong khói lửa, thì bây giờ họ sống trong cái bụi mù, nó cũng không có gì thay đổi cả. Các anh em linh mục mới nghĩ đến cái chuyện là cho họ con cá không bằng cho họ cái cần câu, thì họ sẽ phát triển và chính họ tìm ra được cái lý tưởng sống cho cuộc đời của họ bằng cách giáo dục cho con cái của họ, những lớp trẻ họ biết về Chúa, họ có đức tin kiên cường vào Chúa, và thứ hai họ được trau dồi một cái nghề nghiệp để mà có thể họ tự bươn trải ra để họ sống và họ nâng đỡ cho gia đình của họ. Đó là cái mục đích của các cha vinh sự, một tay thì cầm quân kinh thánh và tay kia sẽ cầm một cái dụng cụ để phục vụ cho
điều quý cha làm rất là đáng ngợi khen. Vậy nếu quý thính giả giúp đỡ cho tu hội Vinh Sơn của quý cha ở Việt Nam thì họ phải làm như thế nào hoặc là đóng góp như thế nào, xin cha có thể vui lòng cho chúng con biết rõ hơn không ạ?
À vâng, cảm ơn chị Kim Hà đã gợi ý cho tôi để tôi có trình bày. Hiện tại bảo trợ tu hội truyền giáo Vinh Sơn Việt Nam tại Hoa Kỳ này, thì chúng tôi đã có một cái trụ sở, cái PO Box để anh chị em liên lạc. Thì tôi ghép cái địa chỉ đó, đó là PO Box là số 2226 Westminster, 2226 Westminster, California 92684, số phone đó thì nó là 714-775-2607. Và tôi lặp lại là 714-715-2607. Tôi đã có ban điều hành và luôn luôn có người để mà có thể nhận phone, hoặc nếu mà chị em cứ để cái lời nhắn vào đấy sẽ có người liên lạc với anh chị em. Và thưa anh chị em, cái hội này, hội bảo trợ này, đó là một cái hội bất thủ lợi và đã được chính quyền thành phố California cũng như toàn nước Mỹ này công nhận vô vụ lợi, làm công việc phục vụ yểm trợ cho các tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn Việt Nam và Hoa Kỳ. Có anh chị em trong ban điều hành sẵn sàng gửi đến anh chị em những cái thông tin đó, rồi những cái giấy để mà anh chị em hãy khai thuế, mà đóng một cách để mà mình tiếp tục làm công tác từ thiện nghèo khó, đặc biệt là trong Tết đang đến, Tết Việt Nam, Tết cổ truyền năm Ất đất mùi đang đến. Nhà nào chúng ta thế nào cũng có, không có cảnh mai cũng có chỗ cúc vàng để nhắc đến Tết cổ truyền. Tạ ơn Chúa cho đến một năm đã đến, một năm tốt lành, bao nhiêu ơn huệ mà Chúa ban, bao nhiêu lộc trời lộc đất chúng ta đã đón nhận được. Tạ ơn Chúa và biết ơn nhau, nhớ ơn nhau và yểm trợ như anh chị em nghèo khó. Thay lời cho tất cả ban điều hành, bộ hội bảo trợ, tu hội truyền thống Lanh Bình Sơn Việt Nam tại Hoa Kỳ này, chân thành kính chúc quý ông, quý bà và anh chị em, những người đã năng nổ, hăng say, nhiệt thành yểm trợ bảo trợ này cho công việc truyền đạo Lanh Bình Sơn này. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria, tổ phụ Vinh Sơn, luôn ban xuống cho anh chị em một năm mới tràn đầy hồng ân Chúa, mang lại nhiều kết quả tốt lành cho anh chị em đang có thương vụ, buồn mây, ăn đắp. Chúa ban cho các cụ khỏe mạnh phần hồn, phần xác, các anh em trẻ đi học, tấn tới. Xin Chúa ban phúc lành cho chúng ta một năm mới tràn đầy hồng ân Chúa.
Xin cho vui lòng chúc phúc lành cho tất cả mọi người ạ.
Vâng, đặc biệt là cho chị Kim Hà cũng như là của mẹ, radio giờ của mẹ. Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã ban cho chúng con thời gian có mùa màng năm tháng. Chúa đã ban cho chúng con được sanh ra làm người. Chúa đã ban cho chúng con đến ngày hôm nay được sống. Tạ ơn Chúa và được nhìn thấy nhau. Thì xin Chúa tiếp tục đổ tràn ơn lành của Chúa xuống như mưa trên trời. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em chúng con. Chúng con nguyện xin ơn này nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Anh chị em một ngày bình an.
Vâng, con cảm ơn cha.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn nhà hàng Vân 714-530-6858 714-530-6858 và ông bà Phụng Đoàn đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.